Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 13 tháng 6 2020. Brazil đã vượt qua Anh Quốc trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ nhì trên thế giới về số tử vong. Trung Quốc phong tỏa một phần thủ đô Bắc Kinh sau khi phát hiện ổ dịch COVID mới. Tại Pháp, biểu tình chống bạo lực cảnh sát và kỳ thị chủng tộc tiếp diễn ở Paris và nhiều thành phố khác. Tàu của Trung Quốc lại tấn công tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa trong vùng Biển Đông. Thưa quý thính giả, Brazil vượt qua Anh Quốc trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới kể từ ngày hôm qua, chỉ thua có Hoa Kỳ, cùng lúc thì Mỹ đang lo ngại phải đối mặt với một làn sóng dịch thứ hai.
Với gần 42.000 ca tử vong được ghi nhận từ đầu mùa dịch, Brazil hôm qua đã vượt qua Anh Quốc về số người chết vì virus corona chủng mới, đứng hàng thứ hai thế giới về số ca nhiễm, với gần 830.000 trường hợp. Ông Mike Ryan, Giám đốc về tình trạng khẩn cấp y tế tại Tổ chức Y tế Thế giới, đánh giá rằng tình hình Brazil rất đáng ngại vì toàn bộ các bang tại nước này đều bị nhiễm dịch. Tuy hệ thống Brazil chưa bị bão hòa, nhưng một số vùng đang chịu xin trích, sức ép rất nặng nề về thiết bị và giường chăm sóc tích cực. Tại châu Mỹ Latin, nơi đã ghi nhận tổng cộng gần 75.000 người chết vì COVID-19, Mexico và Chile là hai quốc gia tiếp nối theo Brazil về số tử vong. Và hôm qua, hai nước này ghi nhận số người chết hàng ngày cao kỷ lục. Còn ở Hoa Kỳ, nước ghi nhận hơn 114.000 ca tử vong tính đến hôm qua. Đà lây lan của dịch COVID-19 có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, ở nhiều tiểu bang đã khởi động lại hoạt động kinh tế từ tháng 4, số người chết lại tăng lên, gây e ngại về một làn sóng lây nhiễm và tử vong thứ hai. Thế nhưng vào hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã tuyên bố không thể đóng cửa kinh tế một lần nữa.
Tại châu Á, một phần thủ đô Bắc Kinh lại bị phong tỏa vì khám phá ổ dịch COVID-19 mới. Sau khi phát hiện thêm 7 ca nhiễm virus corona nội địa, chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay quyết định phong tỏa một phần thủ đô Trung Quốc, chính xác hơn là quyết định này nhắm vào 11 khu dân cư ở quận Phong Đài phía nam thành phố và một khu chợ bán thịt cùng một chợ bán hải sản cũng đã bị đóng cửa. Thông tín viên của RFI Simon Le Plâtre ghi nhận các biện pháp khẩn cấp chống dịch phản ánh Trung Quốc thực sự lo ngại một làn sóng dịch bệnh thứ hai.
Au total, ce sont 51 nouveaux cas détectés à Pékin depuis jeudi, un cas, puis 6, puis ce matin 49 liés à un marché aux produits frais au sud de la ville.
Alors, đã có 51 ca nhiễm mới được phát hiện ở Bắc Kinh từ hôm thứ Năm, 1 ca, rồi 6 ca, và đến sáng nay thứ Bảy, tổng cộng đã có 49 trường hợp lây nhiễm liên quan đến chợ hàng tươi sống Tân Phát Địa, phía nam thành phố. Trong số 49 ca này, 45 người không có triệu chứng. Thành phố đã cho xét nghiệm đại trà từ hôm thứ Năm, với mục tiêu là xét nghiệm được 10.000 dân. Nhân một cuộc họp báo sáng nay, lãnh đạo địa phương cho biết là đã có hơn 500 người được xét nghiệm. Hiện nay, dây chuyền lây nhiễm chưa rõ ràng. Bệnh nhân đầu tiên bị phát hiện cách nay 2 ngày, dường như đã từng đi lên miền Bắc, nơi mà nhiều ổ dịch mới đã xuất hiện gần đây. Thế nhưng, chính quyền cũng nhấn mạnh là ở chợ Tân Phát Địa có những tấm thớt dùng để cắt cá hồi nhập khẩu bị nhiễm virus. Thủ đô Trung Quốc sẽ bị kiểm soát chặt chẽ trong lúc mà đời sống đã bắt đầu trở lại bình thường. Quận Phong Đài, nơi có ngôi chợ, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào sáng nay. Các trường tiểu học dự kiến mở lại vào thứ Hai tới đây sẽ tiếp tục đóng cửa. Việc di chuyển qua các tỉnh lân cận đều bị cấm.
Simon Le Plâtre, Hong Kong, RFI.
Với hơn 10.000 ca nhiễm virus corona trong một ngày, Ấn Độ là một trong bốn quốc gia có số ca lây nhiễm cao nhất trên thế giới. Theo thống kê chính thức của New Delhi tính đến ngày hôm qua, trên toàn quốc có gần 230.000 bệnh nhân. Về mặt chính thức thì quốc gia đông dân thứ nhì trên thế giới này có 8.498 trường hợp tử vong, tức là tương đối thấp so với tổng số 1,3 tỷ dân. Nhưng trên thực tế, giới quan sát báo động, đà lây nhiễm đang tăng nhanh, đặc biệt là tại các thành phố lớn như ở thủ đô New Delhi. Tại đây, bệnh viện đã bị quá tải, như tường thuật của thông tín viên Sébastien Faxi.
Il est 17h30 quand Kamal Gupta, 41 ans, arrive à l'hôpital privé BL Kapoor dans l'ouest de New Delhi. Cet homme est diabétique.
5 giờ rưỡi chiều khi Kamal Gupta, một người đàn ông 41 tuổi, bước vào bệnh viện tư BL Kapoor ở phía tây thành phố New Delhi. Ông bị bệnh tiểu đường và có triệu chứng của bệnh cúm. Đi cùng ông là người em trai Bupesh. Bupesh cho biết khoảng 8 giờ tối Kamal mới được chụp X-quang và được bác sĩ kê đơn thuốc. Nhưng đến nửa đêm thì bệnh viện cho ra về vì không có chỗ để giữ bệnh nhân lại điều trị. Chúng tôi đã đi tất cả 4 bệnh viện, công có, tư có nhưng không còn một chỗ nào. Khi chúng tôi đến bệnh viện thứ 6 thì lượng đường của anh tôi đã xuống còn có 57, tức là ở mức thấp nhất. Anh ấy thở không được vậy mà vẫn bị bệnh viện từ chối. Có nhà thương nào đang tâm làm như vậy hay không? Ứng dụng chống COVID-19 của thành phố New Delhi thì vẫn hướng dẫn là các bệnh viện còn chỗ điều trị và có khả năng tiếp nhận bệnh nhân, nhưng những thông tin đó đôi khi sai lệch. Có khi bệnh viện còn giường nhưng không đủ nhân sự để chăm sóc bệnh nhân. 2 ngày sau anh trai của Bupesh qua đời, ông phân trần. Chẳng có xét nghiệm xem anh tôi có chết vì COVID hay không. Chúng tôi cũng không biết anh ấy chết vì bệnh gì, nhưng tôi tin rằng nếu được điều trị anh ấy vẫn còn sống. Các giới chức y tế Ấn Độ thẩm định, số người nhiễm có thể sẽ được nhân lên gấp 5 lần trong vòng 1 tháng tại thủ đô New Delhi. Chính quyền đang chuẩn bị mở bệnh viện dã chiến tại các sân vận động và các khu vực vẫn được dùng để tổ chức các cuộc triển lãm.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Tình hình dịch tễ tiếp tục được cải thiện tại châu Âu, tiêu biểu nhất là tại Pháp, đang từng bước mở cửa lại biên giới, tiếp tục giảm nhẹ các biện pháp phong tỏa. Tình hình dịch COVID-19 tại Pháp tiến triển tốt, Tổng cục Y tế vào ngày hôm qua cho biết đã có thêm 28 bệnh nhân qua đời, dỡ bỏ phong tỏa theo từng bước và một cách thận trọng đang mang lại những chuyển biến khả quan từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, trên toàn quốc vẫn còn 218 ổ dịch. Trong bối cảnh tương đối khả quan như trên, chính phủ Pháp thông báo mở cửa biên giới với các quốc gia trong khối tự do đi lại Schengen của châu Âu kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 6 tới đây. Riêng với Anh Quốc và Tây Ban Nha, do áp dụng nguyên tắc đối đảng Paris, sẽ duy trì biện pháp cách ly trong vòng 14 ngày nhắm vào những người từ Tây Ban Nha hay Anh Quốc vào Pháp. Madrid thông báo đóng cửa biên giới cho đến ngày 21 tháng 6. Còn với các quốc gia ngoài khối Schengen thì Bộ Ngoại giao và Nội vụ Pháp cho biết lệnh mở cửa biên giới sẽ được thực hiện theo từng bước và tùy theo từng trường hợp kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Thêm một dấu hiệu cho thấy Pháp đã đẩy lùi được virus corona, đó là trung tâm giải trí Futuroscope ở vùng Poitiers, miền Tây nước Pháp, hoạt động trở lại kể từ ngày hôm nay. Giám đốc trung tâm cho biết 95% các sinh hoạt của khu giải trí này sẽ được bảo đảm. Trong khi đó, tại Nga, virus corona tiếp tục hoành hành. Moscow hôm nay thông báo có thêm hơn 8.700 người nhiễm COVID-19 trong một ngày. Trên toàn quốc có 250.129 trường hợp dương tính với virus corona, thêm 114 nạn nhân tử vong trong 24 giờ qua, nâng thiệt hại nhân mạng lên hơn 6.800 người. Biểu tình chống bạo lực cảnh sát và kỳ thị chủng tộc tiếp tục diễn ra vào ngày hôm nay tại Pháp, ở Paris và nhiều thành phố lớn trên toàn quốc, trong bối lúc mà cảnh sát lại đang rất bất bình trước các tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ gần đây đòi Tổng thống Pháp phải can thiệp.
Cuộc biểu tình do Ủy ban Adama Traoré, tên của thanh niên da đen chết vào tháng 7 năm 2016 sau khi bị cảnh sát vùng Paris câu lưu, được chờ đợi là rất rầm rộ ở Paris. Bắt đầu từ lúc 14:30, đi từ quảng trường Cộng hòa đến nhà hát Opera. Cảnh sát Paris đã yêu cầu các cửa hàng, quán nước, nhà hàng dọc theo lộ trình đoàn biểu tình là nên đóng cửa, tránh sự cố quá khích. Biểu tình cũng được tổ chức ở các thành phố lớn như Marseille, Lyon, Montpellier, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, v.v. Hôm 2 tháng 6 vừa qua, đã có 20.000 người tập trung trước tòa án ở Paris. Và kể từ hôm đó, hàng ngàn người tiếp tục xuống đường chống bạo lực cảnh sát và kỳ thị chủng tộc. Bộ trưởng Nội vụ Pháp vào thứ Hai đầu tuần đã thông báo một số biện pháp nhằm cải thiện hoạt động của lực lượng an ninh và nhất là chấm dứt phương thức câu lưu gọi là chẹn cổ, cũng như đình chỉ ngay công tác trong trường hợp có hành động hay lời lẽ kỳ thị. Những thông báo kể trên đã gây bất bình trong giới nhân viên công lực và các công đoàn trong ngành an ninh đã phản ứng mạnh mẽ. Tối thứ Năm, cảnh sát đã tập hợp trước tất cả các đồn cảnh sát, đặt còng tay xuống đất để tỏ thái độ bất bình. Hàng chục cảnh sát cũng đã biểu tình sáng thứ Sáu trên đại lộ Champs-Élysées Paris. Giới cảnh sát đang yêu cầu Tổng thống phải bảo vệ ngành.
Còn tại tâm chấn là Hoa Kỳ, phong trào phản kháng chống kỳ thị và bạo lực cảnh sát dấy lên từ sau cái chết của người Mỹ da đen George Floyd. Tuy có giảm cường độ nhưng vẫn chưa tới hồi kết. Tại thủ đô Washington, các rào cản bao quanh công viên Lafayette đối diện với Nhà Trắng đã được dỡ bỏ. Nhưng tại thành phố Seattle ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ, tình hình vẫn còn căng thẳng. Sau loạt bạo động tuần qua, đặc biệt là nhắm vào một số cơ sở của cảnh sát, một khu phố tại Seattle tự nhận là khu tự quản. Tình trạng này khiến Tổng thống Trump hôm qua cứng giọng hơn với những người phản kháng. Thông tín viên Ann Corpe từ thủ đô Washington cho biết.
Cet endroit est désormais la propriété du peuple, proclame des panneaux à l'entrée du quartier de Capitol Hill. Il s'étend sur 5
Nơi này giờ đây thuộc về nhân dân. Một tấm biểu ngữ dẫn vào khu vực Capitol Hill của thành phố. Khu này trải rộng trên 5 tòa nhà và người biểu tình tìm cách tuyên bố tự quản không cần có sự hiện diện của cảnh sát. Nhiều bức tranh biểu ngữ được vẽ trên vỉa hè, người biểu tình biểu diễn văn nghệ, tổ chức các cuộc thảo luận, không khí có vẻ hòa dịu. Thế nhưng, Tổng thống Trump xem đây là những hành vi làm rối loạn trật tự, không thể chấp nhận được. Trên mạng xã hội Twitter, ông ra lệnh cho chính quyền địa phương làm chủ lại tình hình tại thành phố này và đe dọa can thiệp. Còn trên đài Fox News, nguyên thủ Mỹ tuyên bố, xin trích. Tôi nói cho quý vị biết, nếu họ không giải quyết được tình hình, chúng tôi sẽ can thiệp. Tôi muốn nói đơn giản một điều là chính phủ sẽ không để cho những thành phần vô chính phủ chiếm đóng Seattle. Nếu cần chúng tôi sẽ làm bằng cách này hay cách khác. Người ta không thể chiếm đóng một phần của thành phố đẹp như Seattle. Trước đe dọa của chính quyền liên bang, thị trưởng Seattle, một người thuộc đảng Dân Chủ, Jenny Duquesne, trên Twitter trực tiếp nhắm vào Tổng thống Trump khi viết hãy để cho chúng tôi sống một cách an ninh, trở lại hầm trú ẩn của ông đi. Nguyên thủ Mỹ xem thông điệp này là một điều thê thảm.
Ann Corpe, Washington, RFI.
Cũng do dư âm từ vụ người Mỹ da đen George Floyd làm dấy lên phong trào đấu tranh vì bình đẳng các màu da, Tổng thống Trump hôm qua đã thông báo hoãn lại một ngày cuộc vận động tranh cử tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma. Ban đầu, ông dự kiến khởi động lại chiến dịch vận động tranh cử đúng vào ngày 19 tháng 6, thế nhưng 19 tháng 6 là ngày nước Mỹ kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ. Hơn nữa, Tulsa là nơi năm 1921, trong hai ngày liên tiếp, cộng đồng người Mỹ da đen ở phu Greenwood đã bị người da trắng tàn sát. Còn mãi tận Nam bán cầu, biểu tình rầm rộ tại Úc lên án bạo lực và kỳ thị nhắm vào thổ dân chúng ở thành phố Sydney, bất chấp lệnh cấm tập hợp lên án tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực nhắm vào cộng đồng thổ dân như tường thuật của thông tín viên Gregory Bless.
Malgré l'interdiction, des centaines de personnes ont défilé à Hyde Park hier soir en plein cœur de Sydney.
Mặc dù bị cấm, hàng trăm người tối thứ Sáu vẫn tuần hành tại công viên Hyde Park giữa trung tâm Sydney để một lần nữa lên án bạo lực cảnh sát. Đặc biệt những người thổ dân, hơn cả những cộng đồng dân cư khác là đối tượng của vấn nạn này. Aisha, một nữ thẩm phán có mặt trong đoàn biểu tình nói, xin trích, một người thổ dân có nguy cơ bị cảnh sát bắt giữ lớn gấp 20 lần so với sắc dân khác. Hơn nữa, họ cũng thường phải ngồi tù nhiều hơn. Thổ dân chiếm 3% dân số Úc nhưng lại chiếm tới 30% tù nhân. Tỷ lệ bị bỏ tù cao hơn cả cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở Hoa Kỳ. Thổ dân Úc có nguy cơ bị bỏ tù lớn gấp 15 lần so với các sắc dân khác. Thực tế mà nói thì điều này còn tồi tệ hơn cả đối với trẻ em. 60% trẻ vị thành niên bị giam giữ là thổ dân. Tại Úc, trẻ đến 10 tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự. Luôn bị gạt ra bên lề xã hội, tuổi thọ trung bình của thổ dân thấp hơn phần còn lại của dân Úc tới 8 năm.
Gregory Bless, Sydney, RFI.
Tàu của Trung Quốc lại tấn công tàu cá Việt Nam trong khu vực Hoàng Sa. Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, một ngư dân ở Quảng Ngãi đã trình báo với chính quyền việc tàu cá của ông bị một tàu công vụ Trung Quốc truy đuổi. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày hôm nay xác nhận có biết tin và đã yêu cầu phía Trung Quốc điều tra.
Theo lời kể của ngư dân Nguyễn Lộc được báo Tuổi Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn, thì chiếc tàu QNG-96416 của ông với một thủy thủ đoàn gồm 15 người đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa hôm mùng 10 tháng 6 thì bị một chiếc tàu sắt Trung Quốc mang số hiệu 4006 cùng một chiếc xuồng máy truy đuổi liên tiếp đâm vào làm cho hư hỏng và lật nghiêng, khiến các ngư dân phải nhảy xuống biển thoát thân. Phía Trung Quốc sau đó đã vớt một số ngư dân Việt Nam đưa trở về tàu cá, tra xét, lấy đi nhiều ngư cụ và hải sản trên tàu, đánh đập thuyền trưởng vì không chịu ký vào giấy tờ do phía Trung Quốc đưa ra trước khi cho tàu cá rời đi. Theo báo Tuổi Trẻ trên mạng, sáng hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã xác nhận sự cố, cho biết là ngay trong ngày 10 tháng 6, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã xin trích trao đổi với phía Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xác minh thông tin vụ việc và thông báo kết quả cho phía Việt Nam để tiếp tục phối hợp giải quyết. Hết lời trích. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng mà tàu Trung Quốc bị tố cáo tấn công tàu đánh cá của Việt Nam tại vùng Hoàng Sa.
Sau đây là phần tin bổ sung. Cháy tàu ngầm hạt nhân của Pháp. Chiếc tàu ngầm hạt nhân Perle đang được trùng tu tại cảng Toulon miền nam nước Pháp đã bị hỏa hoạn. Vào lúc 10 giờ 35 phút tối qua, sự cố có vẻ nghiêm trọng theo đánh giá của Hải quân Pháp. Khoảng 100 lính cứu hỏa và 150 người hỗ trợ đã dập tắt được đám cháy sau 2 giờ đồng hồ. Tàu ngầm Perle đã bắt đầu hoạt động từ năm 1993 và đang được trùng tu cho đến cuối năm nay. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Sau nữa là góc vườn âm nhạc qua chủ đề Một biểu tượng văn hóa của thế kỷ 20, Nat King Cole, Gia Trình và Thu Hằng cùng trình bày. Nhưng ngay sau đây là phần điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, các cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tại Mỹ chiếm trang nhất và là hồ sơ chính của nhiều tuần báo kỳ này. Trang bìa của The Economist chạy hàng tự lớn, sức mạnh của phản kháng trên nền đen với hình vẽ một người da màu mang khẩu trang trong tư thế quỳ gối. Cũng trên nền màu đen, Courier International đăng hình một người biểu tình chạy tựa nước Mỹ nổi dậy. Love đưa ảnh chân dung nghệ sĩ cha đan Pháp Umasi, người đã đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực cảnh sát tuần trước, Les Press dự báo, và rốt cuộc người thắng là Trump. Riêng Le Bon tuần này là số chuyên đề địa ốc nên sống ở đâu.
Hồ sơ của Courier International trích dịch các bài viết của nhiều tờ báo Mỹ và Anh. The New York Times nói về một đất nước đang trên thùng thuốc súng. Thất nghiệp hàng loạt, bất bình đẳng tăng lên do đại dịch, cực hữu không bị ngăn trở và Tổng thống thì sẵn sàng đổ dầu vào lửa. Tất cả khiến cho nước Mỹ có thể bốc lửa.
Tờ Financial Times nhận định bị ám ảnh với việc tái đắc cử, ông Trump thu hút ngọn lửa với một tổng thống khi chia sẻ mùa hè này tại nước Mỹ có thể hỗn loạn. The Atlantic cho rằng phong trào phản kháng sẽ không dừng lại và có thể tác động đến cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 tới. The Star Tribune tả lại đám tang hoành tráng của George Floyd với sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng trong bài viết mang tựa đề Vinh danh một người khổng lồ. Los Angeles Times kêu gọi một sự thay đổi triệt để trong xã hội Mỹ. Nhưng Wall Street Journal đặt câu hỏi, hàng ngàn tỷ đô la đổ ra cho phúc lợi xã hội đã thay đổi được những gì? Hầu như không có chuyển biến nào từ năm thập niên qua, nghèo khổ, tội phạm vẫn phổ biến. Tại các khu phố đã nổ ra vụ nổi dậy hồi năm 1968, nơi vẫn cho phe dân chủ lãnh đạo. Thất bại của mô hình cánh tả khiến họ quay sang tố cáo sự thiếu vắng, công lý. Chiến lược này đã thành công với những người biểu tình tình ở Paris và Berlin giảng bài học đạo lý về phân biệt chủng tộc cho Hoa Kỳ. Người Mỹ, dù bất kỳ màu da nào, nghĩ gì về các sự kiện mới đây, không đơn giản là việc chọn lựa giữa Joe Biden và Donald Trump, mà tầm vóc vấn đề đã vượt quá hai nhân vật này.
L'Express cho rằng Donald Trump đã lỡ hẹn với lịch sử sau cái chết của công dân da đen George Floyd vì bị một cảnh sát đè nghẹt thở. Tổng thống Hoa Kỳ lẽ ra đã phải đóng vai người tập hợp toàn dân, nhưng ông lại thổi bùng ngọn lửa phản kháng.
Hình ảnh các quân nhân canh gác quanh Nhà Trắng đã gây sốc cho không ít người Mỹ. Ngay cả Franklin Roosevelt, sau vụ tấn công bất ngờ của Nhật ở Trân Châu Cảng năm 1941, cũng đã từ chối cho xe tăng trấn giữ tòa Bạch Ốc vì không muốn mang lại ấn tượng một nền dân chủ bị bao vây. Nhưng Tổng thống đương nhiệm không ngại điều này vì ông thích hình ảnh một Tổng thống thời chiến. Lần này, kẻ thù không còn là người tiến hành thủ tục trút phế ông Trump ở Quốc hội hay ông Tập Cận Bình, mà là một phong trào không tên nhưng trải rộng trên toàn quốc. Còn 5 tháng nữa đến kỳ bầu cử tổng thống, ông Trump có thể nhìn nhận mạng sống của người da đen cũng quan trọng và cải cách ngành cảnh sát. Nhưng ông lại hướng về những người ủng hộ trung thành của mình, da trắng và bảo thủ, nhấn mạnh đến luật pháp và trật tự, chỉ trích sự yếu kém của các thống đốc dân chủ. Trong lịch sử nước Mỹ, cử tri không bao giờ thay đổi tổng thống khi đất nước đang trong tình trạng chiến tranh. Ông Lincoln tái đắc cử trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ, Roosevelt tiếp tục tại vị khi khởi đầu đệ nhị thế chiến, và George W. Bush đã đánh bại John Kerry trong cuộc xung đột Iraq. Ông Trump hiểu điều này và khẳng định người Mỹ phải tự coi là những chiến binh, làm cho những người ủng hộ của ông rất hài lòng.
Trong bài Donald Trump, Tổng thống hạnh phúc với sự hỗn loạn, L'Express đặt câu hỏi, trong đất nước đầy loạn lạc hiện nay, ông Trump đã mất kiểm soát chăng? Tuần San cảnh báo, đừng quên rằng Tổng thống đương nhiệm rất thích xung đột.
Đối với nhà sử học Nicole Bajon, Donald Trump đưa chúng ta ra khỏi lĩnh vực chính trị để bước vào tâm lý học bởi vì ông sống với sự đối đầu thường trực. Sau vài từ hòa chịu về George Floyd, ông Trump liền đã kích người biểu tình là nổi dậy, tội phạm, vô chính phủ, chống phát xít, là khủng bố. Giáo sư tâm lý Dan McAdam giải thích, vị tổng thống này chỉ sống ở thì hiện tại, mỗi ngày đối với ông là một cuộc chiến mà ông phải chiến thắng bằng mọi phương tiện, kể cả dối trá. Trump thích sự hỗn loạn, môi trường bất ổn tạo nên sức mạnh của ông. Donald Trump chỉ ngủ có 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày và lao vào cuộc chiến trước các đối thủ, mở các mặt trận mới trên Twitter trước khi địch thủ có thì giờ phân tích tình hình và tìm cách trả đũa. Sống bản năng và hời hợt nên ông rất khó đoán, gây bối rối cho kẻ thù. Tuy những tuyên bố gây chia rẽ đã làm một số người ủng hộ phân vân, nhưng giáo sư Steven Levitsky ghi nhận chỉ có những quân nhân về hưu mới dám phản đối Tổng thống Trump. Những ai chưa chi đã đặt dấu chấm hết cho ông là thiếu thận trọng, vì số người ủng hộ Donald Trump nhiệt thành chiếm đến 43% cử tri không hề suy chuyển. Ngược với những người tiền nhiệm, Donald Trump chưa bao giờ có tỷ lệ tín nhiệm cao hơn, nhưng cũng chưa xuống thấp hơn. Theo Levitsky, số này vẫn sẽ bầu cho ông Trump dù từ đây cho đến tháng 11, số nạn nhân COVID-19 có vượt quá 200.000 người và kinh tế vẫn chưa vực dậy nổi. Nhà chính trị học Roger Smith cho rằng Donald Trump thất bại trong 3 lĩnh vực y tế, kinh tế và trật tự xã hội. Nhưng vị tổng thống không hề biết đến mệt mỏi, sẵn sàng lại bước lên võ đài và cuộc tỷ thí còn lâu mới kết thúc.
Điểm tuần báo.
Liên quan đến châu Á, tình hình Hồng Kông vẫn được chú ý nhiều nhất. Courrier International dịch bài phóng sự của South China Morning Post với tựa đề Hồng Kông, các thế hệ cùng đoàn kết để tưởng niệm Thiên An Môn, sự kiện dù bị cấm đoán nhưng vẫn diễn ra.
Khá nhiều người trẻ từ vài năm qua cho rằng việc tổ chức tưởng niệm vụ thảm sát hàng năm chỉ là thủ tục, không hữu ích cho công cuộc đấu tranh dân chủ. Nhưng năm nay, các nhà hoạt động đã gác sang một bên những bất đồng trước mối đe dọa mới là luật an ninh quốc gia. Nhiều người lo sợ cuộc tưởng niệm quy mô vẫn diễn ra suốt 30 năm qua trên một vùng đất thuộc Trung Quốc sẽ trở thành bất hợp pháp. Hàng trăm quầy hàng đã được dựng lên tại nhiều khu phố, phân phát đèn cầy cho người biểu tình. Đó là nhờ phe đối lập giành được 80% số ghế trong cuộc bầu cử địa phương trước đó. Những người tham gia họp thành nhiều nhóm nhỏ với nến cầm tay, xuất hiện tại nhiều địa điểm khác nhau, hát vang bài, nguyện vinh quang quê hương cảng, chơ cao các biểu ngữ như không có nổi dậy, chỉ có độc tài, một quốc gia duy nhất, một Hồng Kông duy nhất. Lệnh cấm tập họp tại công viên Victoria đã gây phản tác dụng, khiến nhiều người Hồng Kông tham gia sợ rằng sẽ là buổi tưởng niệm cuối cùng. Một người cho biết sau này sẽ kể lại vụ thảm sát Thiên An Môn cho con gái hiện mới lên ba. Ông nói, tôi không muốn sự thật bị rơi vào quên lãng.
L'Express nhận định, đối mặt với Hồng Kông, ông Tập Cận Bình lựa chọn sự thách đố qua việc áp đặt. Chủ tịch Trung Quốc khi cưỡng bách Hồng Kông với luật an ninh quốc gia ngay trong đại dịch đã gánh lấy rủi ro có thể làm các nhà đầu tư ngoại quốc rời bỏ đặc khu và bị Hoa Kỳ trừng phạt.
Nhưng ông Tập tin rằng sẽ thắng, sẽ củng cố được hình ảnh của mình và kết thúc được phong trào biểu tình đại quy mô ở Hồng Kông. Nhà nghiên cứu chính trị độc lập Trần Đạo Ngân giải thích, dưới mắt Tập Cận Bình, Hồng Kông đã trở nên thành trì của các thế lực thù địch nước ngoài. Ông Tập hy vọng đạo luật sẽ giúp thống lĩnh về chính trị mà vẫn không ảnh hưởng đến tư cách quốc tế của Hồng Kông. Muốn vậy, cần phải trấn an giới kinh doanh. Chuyên gia Jean-Pierre Capeston nhận xét, Trung Quốc có lợi khi Hồng Kông vẫn là trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu, như thế cần duy trì an toàn về pháp luật cho các doanh nghiệp, nếu không họ sẽ ra đi. Nguy cơ đối với ông Tập là luật an ninh có thể tái thúc đẩy phong trào phản kháng, những người trẻ cực đoan nhất có thể sẽ tiếp tục xuống đường. Vấn đề là dân chúng đang gặp khó khăn kinh tế có ủng hộ đông đảo hay không. Một nguy cơ khác là nếu Tổng thống Mỹ hủy bỏ chế độ ưu đãi cho Hồng Kông thì nền kinh tế đặc khu sẽ lung lay. Tuy nhiên, theo ông Jean-Pierre Capeston, thay vì dùng biện pháp có thể làm ảnh hưởng đến các công ty Mỹ, Hoa Kỳ có thể trừng phạt các quan chức Trung Quốc. Nhà chính trị học Hồng Kông Lâm Hòa Lập dự báo áp lực sẽ đè nặng lên phong trào dân chủ và tự do báo chí sẽ tiếp tục giảm xuống.
Cũng tại châu Á, The Economist trong bài Một chính khách thần Trung Quốc bị lăng nhục ở Đài Loan nhận định người dân Cao Hùng đã tự viết nên lịch sử của mình khi gần 1 triệu dân, tương đương với 97% cử tri bỏ phiếu bãi chức thị trưởng Hàn Quốc Du.
Việc lật đổ này phản ánh một sự thay đổi hẳn trong chính trị Đài Loan. Hàn Quốc Du trở thành thị trưởng với lời hứa làm giàu nhờ quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Trung Quốc, nên chiêu dụ được những cử tri thất vọng với cách quản lý kinh tế của bà Thái Anh Văn và được Quốc dân đảng đề cử tranh chức tổng thống. Nhưng cuộc tranh cử khởi đầu cùng với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, trung tâm chiến dịch của bà Thái được đổi từ kinh tế sang chủ đề bảo vệ Đài Loan trước sự đe dọa của Trung Quốc. Trong khi đó, ông Hàn Quốc Chu lại tổ chức các cuộc họp riêng tại văn phòng của chính quyền Trung Quốc ở Hồng Kông và Macau. Ông mô tả Đài Loan và Trung Quốc là một cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng rút cuộc lại yêu nhau say đắm. Giáo sư Phạm Thế Bình của Trường Đại học Sư phạm Đài Loan cho rằng việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông là nguyên nhân của cái tát của cử tri dành cho ông Hàn Quốc Chu. Chủ tịch Quốc dân đảng, ông Giang Khải Thần, nay cố gắng làm giảm nhẹ hình ảnh thân Bắc Kinh, còn 3 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử thị trưởng mới. Quốc dân đảng vẫn chưa chọn được ứng cử viên, nhưng chắc chắn sẽ thận trọng hơn với nhân tố Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Brazil vượt qua Anh Quốc trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ nhì trên thế giới về số tử vong. Trung Quốc phong tỏa một phần thủ đô Bắc Kinh sau khi phát hiện ổ dịch COVID-19 mới. Tại Pháp, biểu tình chống bạo lực cảnh sát và kỳ thị chủng tộc tiếp tục diễn ra ở Paris và nhiều thành phố. Tàu Trung Quốc lại tấn công tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa trong vùng Biển Đông. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế Giới Đó Đây, Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, phát biểu của Thủ tướng Việt Nam, nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ về Việt Nam, gây chấn động trong công luận, báo chí nhà nước đồng loạt cắt bỏ. Công an Hà Nội thông báo kết luận điều tra về vụ án Đồng Tâm. Ngày Quốc tế Môi trường, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp thu bài học của thiên nhiên qua đại dịch COVID-19 để thay đổi định hướng phát triển. Một hiệp hội thân chính quyền Đài Loan khởi động thủ tục trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp hướng đến khẳng định nền độc lập. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của RFI tuần này. Trong những ngày gần đây, công luận trong và ngoài nước xôn xao với một phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong một phiên thảo luận ngày 8 tháng 6 tại Quốc hội, Thủ tướng Phúc đã so sánh tình hình hiện nay khi hàng vạn người từ nước ngoài đăng ký về Việt Nam để tìm nơi an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID với thực tế Việt Nam sau năm 1975, khi người ta thường nói đến nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết. Giờ đây, theo ông, ngược lại tình hình nước Mỹ trong những tháng qua cho thấy nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ về Việt Nam. Theo nhiều nhà quan sát, phát ngôn mới nhất nói trên cho thấy Thủ tướng Phúc chưa rút ra được bài học đắt giá về những lời nói gây ấn tượng nhưng nông cạn, nhất là khi đề cập đến những vấn đề hết sức nhạy cảm như thảm kịch cả triệu người Việt Nam phải vượt biên sau năm 1975, hàng trăm nghìn người thiệt mạng trên đường đi tìm nơi tị nạn. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư ngôn ngữ Hoàng Dũng, một nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam, đã nhấn mạnh đến tính chất nguy hại của thái độ tự mãn ở một người đứng đầu chính phủ.
Tôi nghĩ rằng cho dẫu là lỡ lời đi nữa, mà cho thấy một cái nạo tràng là cho đến bây giờ ông nhìn tình hình Việt Nam bằng cũng mắc quá lạc quan. Khi lòng tự hào lên cao quá thì là không còn cái động lực để cho người ta quyết tâm mà thay đổi đất nước nữa. Đầu thế kỷ 20, hàng loạt các cái nhà cách mạng Việt Nam đều nói rất nặng lời về Việt Nam. Họ đau đớn vì Việt Nam quá lạc hậu. Và cái đau đớn đó thúc đẩy họ tìm cách cứu nước, tìm mọi cách để cho đất nước mình thịnh vượng. Cho nên ta đọc những cái bài văn cái thời đó, chúng ta có một cái hùng tâm để thay đổi đất nước. Tất cả những cái đó không còn nữa trong cái phát biểu có vẻ là lỡ lời của Nguyễn Xuân Phúc.
Cũng vào thời điểm này, dư luận tại Việt Nam chú ý đến phát biểu của một lãnh đạo khác, ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tức cơ quan phụ trách soạn thảo văn kiện cho Đại hội Đảng. Ông Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận hôm 10 tháng 6 đã dẫn lại câu nói của lãnh đạo Đảng Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, cả trăm năm nữa tại Việt Nam chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội. Và ông đặt mục tiêu là phải xác định rõ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội kéo dài bao lâu và qua những giai đoạn nào. Vẫn trong cuộc trả lời phỏng vấn EFI, giáo sư Hoàng Dũng cho rằng hai phát biểu của ông Thủ tướng và của ông Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận tuy có vẻ rất trái ngược, nhưng trên thực tế đều thể hiện cho tham vọng quyền lực.
Đặt trong cái bối cảnh là từ tiên đại hội 13, tôi nghĩ là buộc mặt họ có những câu khẳng định hiện tại là họ thành công tốt đẹp, như là ông Phúc nói. Nhưng buộc mặt họ lại cần vẽ ra một cái tương lai khó khăn, như là ông Phùng Hữu Phú, là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng nói. Để mà họ biện minh cho những cái chỗ nào mà họ làm không được. Mà cái đó họ lúng túng thật sự. Kinh tế thị trường định hướng phải chủ nghĩa, như là ông Phú cứ nhắc đi nhắc lại. Tôi thấy ngay trước chiều nay đưa ra người ta còn mất công một phê phản. Bây giờ tôi thấy họ cười là chính. Tức kiểu cười là bảo hiệu mà chết rồi. Để mặc lý luôn. Họ thực dụng lắm. Họ thỏa mãn hiện tại là vì họ có nhu cầu như thế. Họ cần khẳng định hiện tại là họ cần khẳng định công lao của họ. Vị trí của họ. Nhất là trong cái lúc mà cố gắng mà đua cái vị trí cao, mà đồng thời họ cũng phải nói rằng là con đường tương lai nó khó lắm, để họ biến mình về chỗ làm không được. Hai cái có phải mâu thuẫn mà chẳng mâu thuẫn gì cả.
Vẫn tại Việt Nam, ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội đã công bố kết luận điều tra về vụ án Đồng Tâm. Công an Hà Nội yêu cầu truy tố 29 bị can trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, khiến 3 công an thiệt mạng. Về vụ án Đồng Tâm, nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả báo cáo về vụ tấn công Đồng Tâm được gửi ra quốc tế hồi giữa tháng Giêng nhận định.
Tôi nghĩ rằng bà con Đồng Tâm đang ở một thời điểm rất là đen đủi. Vụ tấn công Đồng Tâm diễn ra vào ngay sát Tết Nguyên đán. Chúng ta đều biết là chỉ một Tết âm lịch thôi, thông tin về đại dịch nCoVID đã bắt đầu đến Việt Nam. Từ thời gian đó cho đến hết tháng 4, công chúng, phong trào dân chủ đều tập trung vào vấn đề chống dịch. Trong thời gian đó thì phía công an vẫn lẳng lặng tiến hành các việc của họ. Ví dụ như là bắt thêm người, công an cũng quản lý rất là chặt hiện trường, theo dõi sát những người đến gây khó khăn cho luật sư, khiến các luật sư không thể dễ dàng tiếp cận với người bắt ngay, rất khó tiến hành điều tra độc lập tại hiện trường. Vừa là vì dịch bệnh, vừa là không thể có đủ được nguồn lực và nhân sự lẫn tài chính. Cho nên tôi nghĩ rằng là vụ Đồng Tâm là một vụ mà công an rất có thời gian và rất có điều kiện để tiến hành xử lý nhào nặn nó theo ý họ muốn. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế có quá nhiều vấn đề. Những nước mà ủng hộ nhân quyền với Việt Nam thì họ có bận với những việc khác. Đầu tiên là vấn đề dịch bệnh, rồi thì là vấn đề Hồng Kông, bầu cử Mỹ, vân vân. Nói chung là rất khó để có thể đưa cái vấn đề Đồng Tâm vào chương trình nghị sự của bất kỳ một quốc gia nào lúc này. Nên tôi nghĩ nó cũng là một cái thời điểm rất là khó khăn cho cả quốc gia dân chủ ở Việt Nam nói chung.
Về diễn biến mới của vụ án Đồng Tâm, Tiến sĩ kinh tế học, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang Nga phân tích.
Vụ Đồng Tâm là một vụ hết sức là nghiêm trọng. Một cái vụ mà anh Nguyên Ngọc nói rằng là một cái tội ác. Trời không dung, đất không tha. Sau cái vụ đó thì có cái dịch Covid, rồi tình hình quốc tế, đủ các thứ này khác. Bầu cử của Mỹ, tất cả những cái đấy, nó lấn cái vụ Đồng Tâm đi. Nhưng mà với cái kết luận điều tra này, thì vụ Đồng Tâm lại bùng trở lại. Và tôi nghĩ rằng đến lúc mà họ xử án thì lại là một đợt nữa. Và phải đợi các ý kiến của công chúng, ý kiến của các chuyên gia, ý kiến của các luật sư. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện Đồng Tâm không thể chìm xuồng được. Dù họ rất muốn như vậy và sau cái vụ xử án tôi cũng lại tin là họ quyết tâm xử rất là nặng 29 người này theo như cái bản kết luận điều tra của họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vụ Đồng Tâm sẽ chỉ gọi là chấm dứt khi mà có một cái tòa án thực sự kết án những kẻ phạm tội thật. Và cái đấy thì có thể phải chờ đến những tòa án sau cái chế độ cộng sản chưa bị trực. Bởi vì một vụ mà dùng hàng ngàn cảnh sát vào ban đêm tấn công vào người dân rồi giết người một cách man rợ, rồi phanh thây mổ bụng một cụ già gần 90 tuổi, gần 60 tuổi đảng của chính đảng Cộng sản Việt Nam thì là một cái chuyện mà từ trước đến nay chưa bao giờ có ở nước Việt Nam. Cái chuyện mà trời không dung đất không tha này sẽ không thể chìm xuồng được.
Nhân quyền liên quan đến mọi mặt của đời sống. Với đại dịch COVID-19 đang diễn ra, vấn đề quyền của con người được sống trong một môi trường an toàn nổi lên số 1. Mà quyền được sống trong môi trường an toàn, quyền sức khỏe được đảm bảo, lại liên hệ mật thiết với môi trường thiên nhiên. Hiện đang bị nền kinh tế dựa trên việc khai thác thiên nhiên triệt để, tàn phá ngày một nghiêm trọng.
Tại ngày quốc tế về môi trường mùng 5 tháng 6 vừa qua, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc David Boy nhấn mạnh là đại dịch toàn cầu COVID-19 cho thấy các hậu quả trực tiếp và nghiêm trọng của tình trạng môi trường tự nhiên bị suy thoái đối với khả năng bảo đảm trên diện rộng các quyền con người, đặc biệt là quyền sống, quyền có sức khỏe. Ít nhất 70% bệnh truyền nhiễm hiện nay như bệnh COVID-19 là truyền từ các động vật hoang dã sang người.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, cũng tại hội nghị ngày môi trường quốc tế, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế thay đổi hướng đi trong giai đoạn chấn hưng hậu COVID, rút ra bài học từ đại dịch, đặt thiên nhiên ở vị trí hàng đầu trong mọi quyết định. Phải hành động khẩn cấp bởi thiên nhiên đang bị tàn phá với tốc độ ghê gớm. Theo tổ chức phi chính phủ Global Forest Watch, thì trong năm ngoái đã có thêm 12 triệu hecta rừng bị mất, trong đó 1/3 là rừng nguyên sinh. Đa số rừng bị phá để có đất để thâm canh các loại cây công nghiệp như đậu nành, cọ hay cacao. Cùng với việc Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn chính thức nhậm chức lần thứ 2 hồi cuối tháng 5 vừa qua, các vận động thúc đẩy cải cách hiến pháp nhằm khẳng định nền độc lập cho Đài Loan bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới.
Giám đốc điều hành của Quỹ vì Hiến pháp mới cho Đài Loan cho biết hai sáng kiến yêu cầu thay đổi hiến pháp đã nhận được hơn 3.000 chữ ký ủng hộ, vượt ngưỡng 1.931 chữ ký, tương đương với 0,01% số lượng cử tri của cuộc bầu cử tổng thống mới nhất mà luật về trưng cầu dân ý đòi hỏi.
Một thăm dò dư luận do Taiwan New Constitution Foundation thực hiện công bố hôm 20 tháng 5 cho thấy khoảng 80% cử tri ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp để phản ánh thực trạng chủ quyền hiện nay của Đài Loan. Theo hãng tin CNA của Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn đang đứng trước áp lực trong Đảng Dân Tiến đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp. Cho đến nay, Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc, tên gọi chính thức của Đài Loan, ra đời vào năm 1947, tức trước khi chính quyền Tưởng Giới Thạch chạy sang Đài Loan, đã tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Hoa Lục, có nghĩa là về cơ bản, chung với lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện nay. Để được phép sửa đổi hiến pháp, các đề xuất trưng cầu dân ý phải nhận được sự ủng hộ của đa số với ít nhất 5 triệu phiếu bầu, tức 1/4 tổng số cử tri. Nếu mọi việc suôn sẻ, trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2021. Giới quan sát lo ngại việc Đài Bắc chính thức khẳng định độc lập có thể khiến Bắc Kinh tấn công Đài Loan.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng với Thu Hằng và Gia Trình bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Hôm nay chúng tôi giới thiệu về một biểu tượng văn hóa của thế kỷ 20, Nat King Cole.
I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love.
In a restless, cần chờ đến sự kiện George Floyd. Phân biệt đối xử với các nghệ sĩ da màu luôn là cơn sóng ngầm trong làng âm nhạc thế giới và đặc biệt tại Mỹ. Tuy nhiên, nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20, Nat King Cole là người tiên phong phá bỏ thành trì định kiến đó. Chất giọng quý giá của những ca khúc kinh điển như Unforgettable, Smile, Nature Boy lần đầu tiên chiếm sóng trên đài phát thanh và truyền hình Mỹ ở thập niên 50. Vẻ đẹp âm nhạc của ông không có biên giới và càng không thể bó hẹp bởi màu da, cho dù gần một thế kỷ trôi qua.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold.
Nat King Cole tên thật là Nathaniel Adams Cole, sinh năm 1919 tại bang Alabama, Mỹ. Tài năng âm nhạc sớm bộc lộ khi mẹ ông dạy ông chơi piano năm 4 tuổi. Nat King Cole bỏ học trung học năm 15 tuổi để lập ra nhóm nhạc riêng do ông làm trưởng nhóm, King Cole Trio. Mới đầu ông chỉ chơi bass, guitar, piano và chưa hát nhiều. Nhóm King Cole Trio liên tiếp có những bản hit, đặc biệt là lần đầu tiên chiếm sóng trên đài phát thanh Mỹ năm 1946. Đây là sự kiện quan trọng khi nhóm nhạc Mỹ gốc Phi được phát trên kênh radio quốc gia. Đồng thời, sau đó Nat King Cole hát nhiều hơn và chuyển hẳn sang hát pop ballad hơn là nhạc jazz như thời kỳ đầu. Giọng hát của Nat King Cole luôn được coi là một gia tài vô giá, cho dù ông không được đào tạo cơ bản thành ca sĩ. Ai có thể không say mê khi nghe một giọng hát rất giản dị và mộc mạc. Nat King Cole sở hữu một chất giọng baritone rất ấm. Hơn thế nữa, ông có một giác quan đặc biệt để kiểm soát độ ngân và độ cao chuẩn xác từng nốt. Ca sĩ Aaron Neville đã thốt lên rằng giọng hát của Nat King Cole có phép màu thôi miên người nghe.
Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep.
Phải chăng chất giọng thiên bẩm khiến ông trở nên tên tuổi vĩ đại? Không chỉ bởi giọng hát, Nat King Cole chứng tỏ một tư duy âm nhạc vượt trội trong cách xử lý bài. Ông chú trọng vào cảm giác thư giãn, giải trí của người nghe hơn là sự phô diễn của nghệ sĩ. Chính vì thế, màu sắc âm nhạc của Nat King Cole tạo được không gian ấm áp, nhẹ nhàng. Người nghe được thả hồn vào chất giọng mượt như nhung nhưng không bị căng như dây đàn.
Cây đại thụ của làng nhạc jazz thập niên 60-70, Frank Sinatra còn tiết lộ, thể loại nhạc duy nhất ông nghe để thư giãn và xả stress là Nat King Cole. Âm nhạc của Nat King Cole không chỉ đơn thuần là ứng dụng giải trí, mà còn được nâng tầm lên thành một liệu pháp tâm lý bằng âm nhạc. Khán giả nghe nhạc Nat như thưởng thứ rượu quý cho đến khi say mềm, như ca từ của bản nhạc kinh điển Smile, hãy mỉm cười. Hãy mỉm cười cho dù trái tim bạn đau đớn, hãy mỉm cười khi tim bạn tan vỡ, luôn có mây mù trên bầu trời khi bạn đến. Nếu bạn mỉm cười, đi qua được nỗi sợ hãi và u buồn, mỉm cười và có thể ngày mai bạn sẽ thấy mặt trời chiều sáng.
When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
Sự vĩ đại của Nat King Cole còn thể hiện tầm nhìn của chất giọng thiên phú. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Thụy Sĩ, Nat King Cole nói: "Tôi luôn tìm cách làm vừa lòng nhiều người nhất có thể, vì khán giả luôn đều có gu riêng. Khi cả hai đều thích nhau thì đó là một câu chuyện kinh doanh tốt đẹp." Thực tế, Nat đã chứng tỏ một đầu óc kinh doanh nhạy bén khi luôn muốn mở rộng tệp khán giả, vượt khỏi ranh giới địa lý và màu da. Hình ảnh ông trước công chúng bao giờ cũng lịch lãm, trong áo sơ mi, thắt nơ, mái tóc óng mượt, khác biệt hẳn với bụi bặm râu ria của những nhạc công da màu. Trong thập niên 50 và 60, xã hội Mỹ phân hóa sâu sắc giữa người da trắng và người da màu. Trong âm nhạc, chỉ có một vài phân khúc dành cho người da màu được hát như nhạc R&B hay gospel. Cùng thời kỳ đó với hai ngôi sao da trắng là Elvis Presley và Bing Crosby, Nat đã lập kỳ tích về mặt nghệ thuật khi gặt hái thành công với nhiều bản hit khác nhau. Hơn thế nữa, ông còn thành công hơn về mặt văn hóa vì đã phá bỏ định kiến về khuôn khổ xã hội cho nghệ sĩ da màu.
And yet, we're not too young to know. This love will last, though years may go, and then someday they may recall we were not too young at all.
Buổi biểu diễn ngày 12 tháng 4 năm 1956 tại Birmingham, Alabama là sự kiện đáng nhớ với ông. Băng nhóm gồm hơn 100 người đàn ông da trắng lên kế hoạch tấn công concert từ 4 ngày trước đó. 6 người đàn ông tìm cách túm chân và quật ngã ông xuống sàn diễn. Kết quả là Nat bị chấn thương nhẹ ở lưng và hủy diễn các concert tiếp theo.
Ông đã phá vỡ nguyên tắc truyền thống của người da trắng và da màu tại thời điểm đó. Hình mẫu của ban nhạc đa sắc tộc của King Cole Trio có thể coi là đã xúc phạm đến người da trắng. Hơn thế nữa, biểu diễn cho đám đông khán giả giữa hai màu da làm sự xúc phạm đối với cộng đồng người da màu. Một sự kiện đáng chú ý khác là năm 1956, Nat dẫn chương trình The Nat King Cole Show chính thức phát trên kênh truyền hình NBC. Chương trình đã thu hút một lượng khán giả khổng lồ với một sức hút của Nat King Cole, nhưng đài NBC đã thua lỗ nặng vì không có nhà tài trợ. Rất chua xót, không nhà tài trợ nào dám bỏ tiền ra với một người dẫn chương trình da màu. Chương trình hàng tuần này phải hủy bỏ sau gần một năm lên sóng. Mặc dù sự tồn tại ngắn ngủi của Nat King Cole Show, nhưng ông đã phá bỏ một điều cấm kỵ. Truyền hình chỉ dành cho những người da trắng.
And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with you.
Nat King Cole qua đời vào tháng 2 năm 1965 ở tuổi 46 do căn bệnh ung thư phổi. Mặc dù mất sớm nhưng ông đã để lại một bộ sưu tập âm nhạc đồ sộ và một triết lý âm nhạc sâu sắc. May mắn hơn chút, ông đã có một cô con gái thừa hưởng gen âm nhạc của mình, nữ ca sĩ Natalie Cole, sinh năm 1950 và mất năm 2015. Natalie Cole là một nghệ sĩ tài năng, không chỉ hát, đóng phim, tập trung vào giọng nhạc chính là pop và R&B. Hai giải Grammy quan trọng nhất của sự nghiệp của Natalie Cole đều gắn liền với hai tác phẩm song ca với người cha quá cố Unforgettable, không thể nào quên năm 1991 và When I Fall In Love, khi tôi yêu năm 1996. Cho dù được ghi âm 40 năm sau bản gốc đơn ca, bản song ca của Natalie Cole làm bừng tỉnh ký ức và không gian âm nhạc lãng mạn mà người cha đã dày công kiến tạo. Điều đó nhắn nhủ chúng ta rằng tư duy âm nhạc của Nat King Cole, ngôi sao vĩ đại nhất thế kỷ 20, là bất tử như chất giọng quý giá của chính ông.
And forevermore,
and forevermore,
that's how you'll stay,
that's how you'll stay,
that's why darling, it's incredible, that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp qua chủ đề Mùa Covid-19, Bảo tàng Louvre đóng cửa thế nhưng đã thành công ngoài mong đợi trên Internet cũng như là trên các mạng xã hội. Thùy Dương thực hiện.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, Bảo tàng Louvre Paris đã bắt đầu đóng cửa từ ngày 13 tháng 3, 4 ngày trước khi nước Pháp chính thức bị phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Thế nhưng, không hổ danh là bảo tàng bậc nhất thế giới với kho báu nghệ thuật đồ sộ, nhờ công nghệ số, thực tế ảo, mạng xã hội, Bảo tàng Louvre đã làm nên một điều bất ngờ.
Chỉ trong 7 tuần phong tỏa, số khách tham quan Louvre qua trang web và mạng xã hội đã tăng vọt và đạt hơn 2/3 lượng khách trong cả năm 2019. Vào thời công nghệ số, biện pháp phong tỏa đã tạo đà phát triển cho phương thức làm việc từ xa trong nhiều lĩnh vực. Nước Pháp, vốn được gọi là thiên đường của các bảo tàng, cũng đã không bỏ lỡ cơ hội để phát triển phương thức tham quan khám phá nghệ thuật từ xa, hay còn gọi là các chuyến tham quan ảo, tham quan trực tuyến. Cho dù không được phép đón khách tại bảo tàng, doanh thu từ vé tham quan sụt giảm, nhưng các cơ sở nghệ thuật đã thành công trong việc thu hút công chúng. Điển hình nhất là Bảo tàng Louvre, Paris. Ngày 28 tháng 5, trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, bà Dominique de Fonréau, giám đốc bộ phận lập trình văn hóa của Bảo tàng Louvre, đã tự hào gọi đó là một thành công xuất sắc, vượt quá sự mong chờ.
Vâng, đúng là chúng tôi đã đạt được một thành công rất lớn. Có thể nói đó là một thành công lớn hơn những gì chúng tôi đã mong đợi, bởi vì chỉ trong vòng 7 tuần đã có 10 triệu khách tham quan bảo tàng qua trang web của chúng tôi, trong khi cả năm ngoái chúng tôi có 14 triệu khách. Đúng là kết quả lần này là rất là tốt, thực sự là xuất sắc. Và trong con số đó, có một điều làm tôi hài lòng, đó là chúng tôi có 7 triệu khách tham quan mới. Điều này chứng tỏ chúng tôi đã thu hút được nhiều khách mới. Với tôi, đây là một thành công lớn. Hiện giờ, chúng tôi vẫn chưa biết họ thực sự là ai. Chúng tôi muốn tiến hành một nghiên cứu, nhưng chúng tôi vẫn chưa làm. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng rất nhiều người trong số họ sống ở Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và Pháp, tức là những quốc gia mà dịch bệnh gây nhiều chết chóc nhất. Điều này cũng cho tôi thấy vai trò quan trọng của bảo tàng trong những lúc như thế này.
Về các số liệu cụ thể, theo tài liệu bà Nadia Refsi, phụ trách báo chí của Louvre, gửi cho RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 5, thì từ 40.000 khách truy cập trên trang web và các tài khoản mạng xã hội của Bảo tàng Louvre hàng ngày trong thời gian bình thường, con số này đã tăng lên hơn gấp 8 lần, thành trung bình 330.000 khách mỗi ngày trong những tuần phong tỏa đầu tiên. Ngày cao điểm nhất có tới gần 400.000 khách truy cập, một con số cao kỷ lục. Điều gì đã làm nên thành công ngoạn mục của Louvre trong giai đoạn phong tỏa vừa qua? Bà Dominique de Fonréau, giám đốc bộ phận lập chương trình văn hóa giải thích.
C'est vrai que deux mois de confinement pour la planète entière.
Đúng là hai tháng phong tỏa đối với toàn thế giới là rất khó khăn, hết sức đột ngột và rất đau đớn. Tại Bảo tàng Louvre, ngay từ đầu giai đoạn phong tỏa, chúng tôi đã muốn Louvre hiện diện nhiều nhất có thể, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cho dù là việc đóng cửa khiến không còn khách tham quan đến bảo tàng. Trên trang web, chúng tôi đã triển khai những dự án và các chương trình được chúng tôi cập nhật hàng tuần vào mỗi thứ tư. Chúng tôi cố gắng tạo ra những thay đổi về chương trình tham quan, về các phòng trưng bày với những bình luận về các tác phẩm, về những tác phẩm dành cho các em nhỏ hay các buổi hòa nhạc, và đặc biệt là các chuyến tham quan trực tuyến khám phá tác phẩm La Joconde.
Đều đặn mỗi tuần, trên trang web và tài khoản của Louvre trên các mạng xã hội đều có nội dung mới phong phú, được thể hiện dưới những hình thức tham quan đa dạng như các chuyến tham quan ảo, focus vào các tác phẩm nghệ thuật, hội thảo, video quay cảnh các quản đốc bảo tàng giải thích về những mối bận tâm của họ tại thời điểm cụ thể, hay thử nghiệm thực tế ảo, v.v. Vì trong mùa phong tỏa vì dịch bệnh, các em nhỏ không có nhiều trò vui chơi, nên bảo tàng rất chú ý đến hoạt động cho các em như phim hoạt hình, tranh tô màu, các câu chuyện với hành động minh họa có liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật. Hồi đầu tháng 5, Louvre bắt đầu tung ra loạt tệp âm thanh podcast, chương trình giới thiệu về các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng hay các nhân vật nổi tiếng trong các tác phẩm lớn của bảo tàng như Pharaoh Akhenaton hay nàng Mona Lisa. Theo dự kiến, Bảo tàng Louvre sẽ mở cửa trở lại đón công chúng vào ngày 6 tháng 7 tới đây. Trong bối cảnh này, nhiều người tự hỏi liệu phương thức tham quan ảo, tham quan từ xa như trong giai đoạn vừa qua có góp phần tạo thêm cảm hứng khám phá nghệ thuật của công chúng và thúc đẩy họ đến thăm hay quay trở lại tham quan bảo tàng để tận mắt chiêm ngưỡng, trực tiếp thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật và chìm đắm trong không gian nghệ thuật thực sự hay không. Về điều này, giám đốc bộ phận lập trình văn hóa của Bảo tàng Louvre khẳng định là có.
Je pense exactement ça. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de compétition.
Tôi nghĩ chính xác là như vậy. Đối với tôi thì hai hình thức tham quan này không cạnh tranh làm ảnh hưởng đến nhau. Trái lại, hai phương thức tham quan này hỗ trợ cho nhau. Chúng tôi càng hiện diện nhiều trên mạng Internet, càng được giới thiệu tốt hơn trên mạng Internet thì càng có nhiều khách tham quan hơn. Tôi nghĩ rằng mong muốn của mọi người là được tham quan bảo tàng là rất mạnh mẽ và sau chuyến tham quan ảo thì khách sẽ lại có mong muốn được trở lại tham quan bảo tàng. Vì thế, hình thức tham quan trực tuyến thực sự là rất tốt, không khiến cho mọi người không còn muốn đi tham quan bảo tàng nữa, mà ngược lại là đằng khác.
Chính vì lẽ đó mà Bảo tàng Louvre đang tìm cách để phương thức tham quan vốn rất thành công trong thời phong tỏa sẽ được tiếp tục phát huy trong thời hậu COVID-19. Khi các bảo tàng mở cửa trở lại, nhất là trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới, dịch bệnh vẫn chưa được khống chế, các chuyến bay quốc tế vẫn còn bị hạn chế, bà Dominique de Fongrio cho biết thêm.
Vâng, đây thực sự là một điểm mà chúng tôi hiện giờ đang bàn bạc chuẩn bị, có nghĩa là làm thế nào để kéo dài các dự án, chương trình tham quan ảo, tham quan trực tuyến mà chúng tôi đã tiến hành trong giai đoạn phong tỏa, khi mà sắp tới bảo tàng mở cửa trở lại. Tất nhiên là chức năng của bảo tàng là giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật và tạo cơ hội để khách tham quan được tiếp xúc với tác phẩm. Thế nhưng đối với chúng tôi thì điều quan trọng cũng là duy trì những gì chúng tôi đã bắt đầu triển khai trong giai đoạn phong tỏa. Vì thế, quả thực là chúng tôi đang suy nghĩ để trong những tháng tới đây khách được đến tham quan các phòng trưng bày, đồng thời đẩy mạnh các thử nghiệm về thực tế ảo như chúng tôi đã làm. Với chúng tôi đây là điều rất thú vị. Tôi có nghĩ tới các bạn Việt Nam, tôi nghĩ tới những người sẽ không thể đến Pháp trong một thời gian dài nữa.
Đúng là trong cây rủi vẫn có cây may, lịch trình bị xáo trộn, doanh thu bị ảnh hưởng. Nhưng điều quan trọng là trong khó khăn, Bảo tàng Louvre đã tìm ra cách để thu hút thêm rất đông khách tham quan trên toàn thế giới, đồng thời cho thấy giá trị, vai trò của nghệ thuật và bảo tàng cho việc nâng cao đời sống tinh thần của mọi người trong bối cảnh tang thương chết chóc xảy ra khắp nơi. Giám đốc bộ phận lập trình văn hóa của Bảo tàng Louvre chia sẻ thêm.
Les effets négatifs, malheureusement, ils sont comme ceux pour toute la planète et pour tous les musées.
Thật là không may, các hiệu quả tiêu cực mà chúng tôi chịu cũng giống như các tác động đối với toàn thế giới và hệ quả với tất cả các bảo tàng khác. Đó là chúng tôi phải đóng cửa và không đón khách tham quan được. Hình thức tiếp xúc trực tiếp với công chúng mà vốn chúng tôi rất gắn bó đã phải tạm ngưng. Đối với công chúng thì việc họ không thể ngắm nhìn các tác phẩm sẽ là điều rất khó khăn. Và đương nhiên, chúng tôi cũng có những thách thức về nhân lực, tài chính, lịch trình trưng bày. Đây là một giai đoạn phức tạp mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tôi muốn nói rằng, có một điều gợi nhắc cho chúng tôi về sự mong manh bấp bênh của con người và nhắc nhở chúng ta rằng, trong hành tinh nhỏ bé này, tất cả mọi người đều gắn kết với nhau. Đó có thể là thứ chúng ta cần nhớ. Và đối với bảo tàng Louvre, điều quan trọng là bảo tàng cũng được tạo ra để mang đến cho tất cả mọi người những kho báu của nhân loại. Có nghĩa là Louvre có một vai trò trong thế giới ngày mai, một thế giới đang bắt đầu được mở ra.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Brazil vượt qua Anh Quốc để trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới về số tử vong. Trung Quốc phong tỏa một phần thủ đô Bắc Kinh sau khi phát hiện ổ dịch COVID-19 mới. Còn tại Pháp, biểu tình chống bạo lực cảnh sát và kỳ thị chủng tộc tiếp diễn ở Paris cũng như là nhiều thành phố khác. Tàu Trung Quốc lại tấn công tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa trong vùng Biển Đông. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, Góc vườn âm nhạc do Gia Trình và Thu Hằng cùng thực hiện qua biểu tượng văn hóa của thế kỷ 20, Nat King Cole, và nghe lại tạp chí của Tuấn Thảo nói về Cantinero de Cuba, rượu sầu hoang vắng, hương cà phê đắng, tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày 18 tháng 10 năm 2013. Thưa quý vị, buổi phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và cùng với Ernada, người đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh cũng như là phát sóng, toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.